cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi tìm hiểu tiếp tục đến sách Các Vua thứ nhì đoạn 16, tôi xin thưa với các bạn rằng, nếu các bạn là người ham thích tìm hiểu về lịch sử, thì các bạn thấy phân đoạn này rất là lý thú. Nếu các bạn tìm kiếm những bài học thuộc linh, các bạn sẽ tìm thấy được chúng trong phân đoạn này. Lời của Chúa trong phân đoạn này rất là hữu ích cho chúng ta, và xin các bạn hãy nhớ là những điều này đã xảy ra và nó trở nên những thí dụ cho chúng ta trong ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến Acha lên ngôi vua ở Juda. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 16, câu 1 đến câu 3. Năm thứ 17, đời Phê-ca, con trai của Rê-ma-lia, thì Acha, con trai Jotham vua Juda, lên làm vua. Acha được 20 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người chẳng làm điều thiện trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời người như David tổ phụ người đã làm. Nhưng người đi theo con đường của các vua Israel, thậm chí bắt chước theo gương gốm ghiếc của các dân tộc Đức Jehovah đã đuổi trước mặt Israel mà đưa con trai mình qua lửa. Thưa các bạn, Acha được lên làm vua Juda. Ông không phải là một vị vua tốt. Ông làm điều gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Thú thật với các bạn, khi tôi nghe về hành động của vị vua này, tôi cũng lấy làm tiếc cho họ. Đức Chúa Trời cho họ một cơ hội quý báu để làm vua, nhưng tiếc thay, họ lại đi trong con đường ác. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 16 câu 4 ghi tiếp: người cũng cúng tế và song hương trên các nơi cao, trên gò và các cây rậm. Acha đi theo con đường ác như các vua của Israel. Ông làm một việc rất kinh tởm, đó là dâng con làm tế lễ thần. Có thể dâng cho thần Merodach hay là thần Baal. Qua việc làm của Acha cho thấy rằng tình trạng thuộc linh đã xuống dốc rất thấp, đi kèm với việc dâng con làm tế lễ. Chúng ta cũng được nói cho biết rằng ông dân của lễ thiêu trên các nơi cao. Nói một cách khác, Acha đã trở lại con đường thờ hình tượng như các nước ngoại giáo. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 16, câu 5. Bây giờ, Rosin vua Seri và Phê-ca, con trai của Rê-ma-lia vua Israel đều đi lên hãm đánh Jerusalem. Họ vây Acha nhưng không thắng người được. Trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 7 có một phân đoạn nói thêm về chuyện này. Đây là một phân đoạn quan trọng bởi vì trong lời tiên tri này nói cho chúng ta đến sự sanh ra của Chúa cứu thế bởi nữ đồng trinh. Ê-sai đang nói tiên tri về Acha là người không có lắng nghe Đức Chúa Trời. Vì thế, Ê-sai mời gọi ông tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, Acha kêu nài Asri cứu giúp. Điều này mở đường cho Asri đi xuống và cuối cùng đã đánh chiếm Trung Quốc phía Bắc làm phu tù. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 16 câu 6 ghi tiếp. Ấy nhằm lúc đó, Rê-xim vua Syri khôi phục Elat về nước Syri, người đuổi dân Juda khỏi Elat và dân Syri bèn đến Elat, ở đó cho đến ngày nay. Trong câu này, từ ngữ dân Juda được dùng lần đầu tiên trong Kinh Thánh. Ban đầu từ ngữ này chỉ áp dụng cho người dân tộc thuộc chi phái Juda. Do vậy, xin các bạn chú ý là tại đây từ ngữ này được dùng cho dân chúng ở vương quốc phía bắc của Israel cho đến biên giới Syria. Sau này chúng ta cũng thấy rằng tất cả 12 chi phái cũng được gọi bằng từ ngữ dân Juda. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 16 câu 7 đến câu 9 ghi tiếp. Acha sai sứ giả đến Tekla-phi-lê-seh vua Asiri nói với người rằng: "Tôi là kẻ tôi tới ông là con trai của vua, hãy đi đến giải cứu chúng tôi khỏi tay vua Syri và vua Israel đã dấy lên cùng tôi." Acha lấy bạc và vàng có ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va và ở trong kho đền vua, gửi đem làm của lễ cho vua Asiri. Vua Asiri nhận làm điều Acha xin, nên đã dây đánh Đa Mách và chiếm lấy, bắt đem dân cư nó sang Kira và giết Rê-xin. Người Asiri nhận lễ vật, họ đến tiếp giúp Acha bằng cách tấn công Đa Mách ở Syria và chiếm thành. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 16 câu 10, Acha bèn đi đến Đa Mách đặng đón Tiglath-pileser vua Asiri. Acha thấy một cái bàn thờ ở tại Đa Mách, bèn gửi kiểu mẫu và hình bàn thờ ấy tùy theo cách chế tạo nó cho thầy tế lễ Uri. Vua Acha muốn bắt chước kiểu bàn thờ và xây dựng cho nó trong đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Và tiên tri Ê-sai nói chống nghịch với Acha và việc làm của vua. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 16 câu 17 và 18. Vả lại vua Acha dỡ các miếng trám của những tán và cất hết những chậu đặt ở trên, lại hạ các biểu bằng đồng xuống khỏi con bò nâng đó, rồi đem để nó trên một nền đá lót. Vì cớ vua Asiri, người cũng đổi trong bàn thờ của Đức Giê-hô-va cái hiên cửa dùng về ngày Sa-bát mà người ta đã xây dựng trong đền và cửa ngoài để dành cho vua. Với việc làm của vua Acha, chứng tỏ ông không còn kính trọng đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật nữa. Ông cắt bớt đi đồ đạc và các vật dụng trang hoàng trong đền thờ. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 16 câu 19 đến 20, các chuyện khác của Acha và những công việc người làm đều chép trong sách Sử ký về các vua Juda. Đoạn Acha an giấc cùng các tổ phụ người được chôn bên họ trong thành David, Ê-sê-chia con trai người kế vị người. Đoạn này kết thúc với sự chết của vua Acha và ký thực sự kiện con trai ông là Ê-sê-chia lên kế vị. Ông là người không có thờ kính Chúa giống như Acha, và câu chuyện về thời trị vì của Ê-sê-chia sẽ tìm thấy trong phân đoạn kế tiếp. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Các Vua thứ nhì đoạn 17. Đây là một đoạn đau buồn nói đến dân Israel bị mất nước và bị bắt làm phu tù ở nước ngoài. Có mấy lý do mà Đức Chúa Trời cho phép dân Israel bị bắt làm phu tù? Thứ nhất, không vâng lời Đức Chúa Trời, như được chép ở trong đoạn 17 câu 13. Song Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Judah rằng: khá từ bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ ta, tùy theo các mạng lệnh ta, những tiên tri và những tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi. Thứ hai, nghi ngờ Đức Chúa Trời, như được chép ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 17 câu 14, và cũng xem thêm ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 36 câu 15 và 16. Nhưng chúng không có nghe, cứng cổ mình, y như các tổ phụ của chúng, không có lòng tin cậy Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Và lý do thứ ba, khinh thường Đức Chúa Trời. Như được chép ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 17 câu 15, họ không chịu vâng giữ ngày Sa-bát suốt trong 490 năm. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 35 câu 21 nói thêm, để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tiên tri Giê-rê-mi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm Sa-bát của nó, vì trọn lúc xứ bị bỏ quan thì dường như giữ Sa-bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Và câu chuyện của quốc gia này cũng là câu chuyện của mỗi cá nhân ở trong đời sống của chúng ta. Bây giờ xin mời các bạn tìm hiểu đến việc Ô-xê lên ngôi trị vì. Thưa các bạn, trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 17 này, cho chúng ta đến sự kết thúc của quốc gia Israel, 10 chi phái ở phía Bắc bị bắt đi nước ngoài làm phu tù, và Ô-xê là vị vua sao chót. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 17 câu 1 và câu 2 chép như sau. Năm thứ 12 đời A-cha, vua Giu-đa, thì Ô-xê con trai Ê-la lên làm vua Israel tại Samari, người cai trị 9 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng bằng các vua Israel trước người. Dầu vua Ô-xê không có gian ác như A-háp, nhưng cũng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 16 câu 3 và câu 5 ghi tiếp. Sanmanasa, vua Asiri, lên hãm đánh Ô-xê, người thuần phục Sanmanasa, và đóng thuế cho người. Nhưng vua Asiri thấy Ô-xê toan mưu phản, vì Ô-xê có sai sứ giả đến Sô, vua Ai Cập, và không chịu nộp thuế cho Asiri như người hàng năm đã làm. Vua Asiri bèn bắt người xiềng lệ và hạ ngục. Đoạn vua Asiri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến dây Samari trong 3 năm. Chúng ta được giới thiệu cho biết về Sanmanasa, vua của Asiri. Ông bắt vương quốc phía Bắc này thuần phục và cống hiến lễ vật hàng năm. Khi vua khám phá ra rằng vua Ô-xê có mưu định phản, chống nghịch lại ông và không cống hiến lễ vật nữa, thì Sanmanasa đến bao vây Samari và đánh chiếm. Thành này được xây dựng bởi Omri, cha của Ahab. Ahab xây dựng cung điện tại đó, và đó là một nơi rất đẹp. Điều kế tiếp, chúng ta thấy rằng dân Israel bị bắt làm phu tù. Ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17 câu 6. Năm thứ 9 đời Ô-xê, vua Asiri hãm lấy Samari và đem dân Israel ngăn sang qua xứ Asiri. Họ lập ở tại Chala trên bờ Chabo, sông Rosam, cùng trong các thành của nước Medi. Có một số người nói rằng 10 chi phái này bị mất và các chi phái này tan lạc ở Anh Quốc và từ đó tản lạc sang Hoa Kỳ. Đó là một lý thuyết hay nhằm mục đích đẩy mạnh lòng kiêu hãnh của nhiều người mà họ cho rằng họ là thành viên của những chi phái lạc mất này. Nhưng các lý thuyết về 10 chi phái lạc mất này hoàn toàn là của con người dựng nên. Các bạn sẽ không tìm thấy điều đó trong Kinh Thánh. Thí dụ như trong sách Tân Ước, trong thơ Gia Cơ viết là: Gia Cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Giê-xu Christ, đặt cho 12 chi phái ở tản lạc chúc bình an. Trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu 1. Rõ ràng là Gia Cơ không có nghĩ về các chi phái bị mất. Những người nắm giữ lý thuyết này tin rằng 10 chi phái này bị mắt khi họ bị lưu đày sang Assyria. Khi người Do Thái hồi hương, chúng ta thấy là các chi phái này được trở về. Dầu sự thật rằng chỉ có một số nhỏ người được hồi hương, với số lượng vài triệu người bị bắt làm phu tù, nhưng chỉ có 65.000 người được trở về xứ Palestine. Và kế tiếp, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về việc các tội lỗi gây cho Israel bị lưu đày. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 17, từ câu 7 đến câu 8. Và Israel đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai Cập và khỏi tay hà hiếp của Pharaoh vua Ai Cập. Chúng đã kính thờ các thần khác, theo thói tục của các dân tộc mà Đức Jehovah đã đuổi khỏi trước mặt Israel và theo lệ mà các vua Israel đã định. Jehovah Đức Chúa Trời rất nhịn nhục với dân sự của Ngài. Trong khoảng thời gian hơn 200 năm kể từ khi nước bị phân chia làm hai, Chúa đã ban cho dân tộc này nhiều cơ hội và thì giờ để quay trở về cùng Ngài. Nhưng họ đã không quay trở lại. Họ tiếp tục thờ hình tượng. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ rằng cho dân sự của Ngài rằng họ sẽ bị lưu đày nếu họ tiếp tục chú tâm vào việc thờ phượng các thần khác. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17, câu 9 đến câu 10. Dân Israel làm lén những vật bất kính, nghịch cùng Jehovah Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, dựng nên những trụ thờ trên các nẫm cao và dưới những cây rậm. Tại đây, các nơi cao và dưới gốc những cây rậm lớn, dân chúng thờ phượng các thần ngoại giáo. Dân Israel buông mình vào các tội lỗi xấu xa, vô luân, và điều này Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17, câu 11 đến câu 12. Tại trên các nơi cao, chúng song hương, y như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng, các ngươi chớ thờ chúng. Đức Chúa Trời đã đẩy những người không thờ kính Ngài ra khỏi xứ, bởi vì họ phạm tội xấu xa và thờ hình tượng. Các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép con dân của Ngài ở trong xứ và làm việc tương tự như vậy không? Không. Ngài không bao giờ chấp nhận như thế. Ngài để cho quân Assyria đến và bắt dân chúng đi làm phu tù, và họ bị cảnh lưu đày. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17 câu 13. Song Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên dân Israel và Giu-đa rằng, khá từ bỏ đường ác các ngươi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ ta. Tùy theo các mạng lệnh ta cậy những tiên tri và những tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi. Đức Chúa Trời cử đến nhiều tiên tri như Ahija, Eli, Elise, Miche, Jonah, Amos và Ose tới dân chúng của vương quốc miền Bắc của Israel. Đồng thời Đức Chúa Trời cũng cử đến Giu-đa là vương quốc miền Nam các tiên tri như là Joel, Esai, Mica. Và sau này Ngài cử thêm Na-um, Habakkuk, Sophoni và Jeremy. Tất cả các tiên tri này đều cảnh giác dân chúng của hai vương quốc những điều sẽ xảy ra nếu như họ không quay trở về với Đức Chúa Trời và không từ bỏ con đường ác. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17, câu 14. Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ mình, y như các tổ phụ của chúng, không có lòng tin Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Tội lỗi trọng yếu nhất là gì? Họ phạm tội không tin. Tội lỗi lớn nhất của con người là khước từ không tin Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi đang sống trong một xã hội mà họ đã đẩy Đức Chúa Trời qua một bên. Đức Chúa Trời không có một chỗ nào trong nền giáo dục hay trong chính quyền. Thật tiếc là tình trạng hiện nay, cho nên tôi rất lo ngại về sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ xảy đến trong tương lai. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17, từ câu 15 đến 20. chúng khinh bỏ các luật lệ và giáo ước Ngài đã lập cùng tổ phụ họ và những lời chứng mà Ngài đã phán với họ. Chúng đi theo các thần hư không và trở thành hư không, bắt chước các dân tộc ở chung quanh mình mà Đức Giê-hô-va đã cấm làm theo gương của chúng nó. Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng Asherah, thờ lại hết thảy các cơ binh trên trời và thờ phượng Ba-an. Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tinh bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Bởi cái Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Israel, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi. Chính Giu-đa cũng không dân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, bèn đi theo những luật lệ mà Israel đã lập. Thế thì Đức Giê-hô-va từ bỏ cả dòng dõi Israel làm khốn họ họ và phó họ vào tay các kẻ cướp giật, cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài. Thưa các bạn, vương quốc phía Bắc bị lưu đày, nhưng còn vương quốc phía Nam thì sao? Họ cũng phạm giống như vậy. Họ không chịu học lấy kinh nghiệm đã xảy ra để tránh sự đón phạt. Các bạn thân mến, còn chính chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta nên học lấy bài học lịch sử đau thương mà thay đổi lối sống, hành động của chúng ta. Nếu như các bạn vẫn còn khước từ Đức Chúa Trời, thờ phượng hình tượng và các thần khác, tôi hết lòng mong ước các bạn hãy sớm từ bỏ và quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đấng tạo hóa của chúng ta. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17, câu 21-23. Israel phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai của Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đày đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng các tiên tri tôi tới Ngài. Vậy Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyria cho đến ngày nay. Trong giờ phút kết cuộc này, tội lỗi và tên của Jeroboam vẫn được nhắc đến. Chính Jeroboam đã giấy động và khởi xướng việc phân chia đất nước. Sau này vì mưu lược chính trị, vì quyền lợi riêng tư, ông đã lập nên hai con bò vàng để cho dân chúng thờ phượng, hầu ngăn cản dân chúng không đi xuống Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Từ đó, ông dẫn dân chúng vào con đường lầm lạc, vào con đường chối bỏ Đức Chúa Trời. Và hậu quả là đất nước này bị quỷ việt và dân chúng bị lưu đày, bị làm phu tù tại xứ lạ quê người. Và trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến các thành của Israel bị dân ngoại đến chiếm ở. Sau khi vua Assyria chiếm vương quốc miền Bắc, ông đem dân chúng từ các nước ngoài trở vào xứ Israel. Khu vực phía Bắc giờ đây được gọi là Samari. Người Samari trong Kinh Thánh Tân Ước là con cháu của những người mà vua Assyria mang vào. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 17, câu 24-29. Vua Assyria đem người Babylon, Cutha, Ava, Hamath và Sepharvaim đặt ở trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm nước Samari và ở trong các thành đó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Người ta bèn nói với vua Assyria rằng: các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lễ thờ phượng thần của xứ. Vì vậy, thần đó có sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lễ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyria liền truyền lệnh rằng: trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về tại xứ đó đặng dạy lễ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari được đem đi trở về, ở tại Bê-tên và dạy dỗ dân sự thờ lại Đức Giê-hô-va làm sao. Song mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miễu tại trên các nơi cao mà dân Samari đã dựng nên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong các thành ấy. Thưa các bạn, các dân tộc khác đã vào trong xứ Samari, họ thờ lại thần riêng của họ, và cũng có một số người thờ phượng Đức Chúa Trời cùng một lúc. Chúng ta thấy rằng, việc thờ phượng Đức Chúa Trời và thờ phượng các thần khác, đó là điều mà Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận. Một là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, hai là thờ phượng các thần khác. Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận cùng một lúc vừa thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại thờ phượng các thần khác nữa. Vì lời của Chúa, trong điều răn của Chúa nói rằng, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Thưa các bạn, đến đây đưa chúng ta đến sự kết thúc của dân quốc Israel của miền Bắc. Đất nước này giờ đây bị chiếm bởi các dân tộc khác. Họ vào đây sinh sống và pha trộn với các dân tộc khác. Họ cưới gả lẫn lộn hỗn tạp với nhau. 10 chi phái miền Bắc không còn hình thành nữa. Họ bị tản lạc. Nhưng dầu vậy, họ không bị mất. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyện xảy ra cho vương quốc Giu-đa của miền Nam. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.